Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm trong mùa an cư kiết hạ. Và trong mùa an cư này, chúng ta học lại bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu với chủ đề là Từng Giọt Sữa Thơm. Và chiều hôm nay là kỳ thứ 36. Đại chúng, theo nguyên tắc của mùa an cư, khi chúng ta an cư rồi thì chúng ta có kết giới trường, nội giới và ngoại giới. Thì vì vậy mà các vị xuất gia, nếu ai mà đến nghĩ lại trong cái đạo tràng an cư đó thì thường là cần ra tác bạch để xin được tùng hạ trong bao nhiêu ngày đó. Thầy nói như vậy là để các vị cũng biết, thiếu lỡ mình đi đâu đó đến một cái đạo tràng đang trong mùa an cư thì mình phải xin phép vị thầy ở đó sắp xếp cho mình để mình đắp y ra tác bạch để xin chúng cho mình được tùng hạ trong bao nhiêu ngày. Thường á, cái giờ tác bạch mà xin nhập chúng hay là bất cứ việc gì mà mình muốn xin á, thường là xin vào cái giờ quá đường. Tại vì cái giờ quá đường á, là đại chúng thứ nhất là tập hợp đông đủ nhất, thứ hai nữa là trang nghiêm pháp phục. Trong cái mùa an cư á, hay là cái sinh hoạt thường ngày trong chùa cũng vậy, nếu chùa đó có cái giờ quá đường mỗi ngày, còn nếu không có quá đường thì cũng là những cái bữa cơm trưa ở chùa, thì thường là tất cả phải cố gắng có mặt. Ngày thường còn có thể du di, nhưng mà những cái mùa an cư thì chúng ta không nên vắng mặt vào những cái bữa quá đường, trừ trường hợp mình cần phải đi Phật sự, mình được bổ sứ công việc nào đó thì chúng ta phải vắng mặt. Nhưng mà nếu chúng ta có mặt ở đó thì chúng ta nên ra, và trừ khi nào chúng ta có bệnh duyên thì chúng ta không ra, nhưng mà thường là phải ra. Tại sao? Tại vì chính cái giờ đó là giờ mà chúng ta đông đủ nhất để nghe những thông báo. Thí dụ như trong chùa có những thông báo gì, trong chúng có những thông báo gì, mình vắng mặt. Mình vắng mặt thì mình sẽ không nghe được cái phần đó. Lỡ bạn của mình quên nhắc lại cho mình nghe, hay là họ có nói đi nữa cũng chưa chắc là nó chính xác với cái thông tin. Vì vậy mà chúng ta có mặt. Cái giờ quá đường, cái giờ quá đường buổi sáng là giờ điểm tâm, nó cũng là một hình thức quá đường, nhưng mà không cúng dường như mình ăn trưa thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái pháp phục trang nghiêm. Có khi thì du di là bằng cách là chúng ta tắc bạch vào cái thời công phu. Nếu mà chư tăng đang tập hợp ở trong tổ đường thì mình xin phép tại tổ đường. Nhưng mà một trong những cái thời điểm mà thời gian mà tốt nhất để chúng ta tắc bạch đó là vào cái giờ quá đường. Thì mình ra đắp y, ra đứng phía trước bàn thờ sẵn, thì quý tôn đức lớn nhìn xuống thấy có một vị đang đắp y đứng đó thì biết là vị đó sẽ có chuyện để tắc bạch, thì sẽ xác định là việc đó rồi thì mình ra mình xin tắc bạch. Thí dụ mình nói là con tỳ kheo gì đó hôm nay đủ duyên về đạo tràng Trúc Lâm hay là ở đâu đó để cùng tùng chúng tu học trong bao nhiêu ngày, hay là thậm chí mình muốn xin đi đâu, mình muốn rời chúng thì mình cũng đắp y đi ra chúng để mình xin phép. Và cái đó là một trong những nguyên tắc mà các vị phải biết. Khi lỡ có duyên mình đến những đạo tràng nào đang trong mùa an cư, không phải là cứ xách gói vô mà ở, mà mình phải tắc bạch đàng hoàng. Tại vì lúc đó là mình đang ở trong cái giới trường đó, lúc đó là một cái thời điểm đặc biệt. Giới trường người ta đã sắp xếp, mình đang ở trong cái cương giới đó, trong cái phạm vi đó, thì mình không thể nào mà không có cái lời thưa trình để người ta chấp nhận mình. Mà mình ở như vậy là bất hợp pháp. Còn nếu mình đi đâu, mình xin về, mình xin bao nhiêu ngày mình trở về, thì mình phải trở về cho nó đúng ngày. Nó là như vậy. Ngoài ra là những ngày, những khi mà mình phòng ốc đã xếp đặt rồi thì mình không có được dời chỗ. Đã nói là an cư, trên cái nguyên tắc, cái nghĩa chữ an cư nghĩa là mình ở yên chỗ. Và ban tổ chức sắp xếp mình như thế nào thì mình phải ở như thế đó. Hoặc là chứ không phải là mình vô mình ở xong rồi mình không thích thì mình lại ôm mền ôm gói mình đi chỗ này chỗ kia, hay là mình đổi phòng là không nên, vì nó không đúng cái nghĩa của chữ an cư. Một khi an cư rồi là mình phải ở yên. Cho nên thường người ta rất ít khi muốn đi đâu trong mùa an cư, tại vì như vậy thì nó chưa đúng nghĩa của chữ an cư, phải không? An là an ổn, tê firmly, cư là mình ở, ở đâu ở yên một chỗ gọi là an cư. Và vì vậy mà an cư còn có một cái tên đó là cấm túc, phải không? Cấm là mình giam cầm lại, túc là cái chân của mình, mình thời gian đó là mình giam cái chân mình lại, không có đi ra ngoài. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình học cái bài kệ thứ 19 là bài tán Phật. Cái bài này á, nó nằm ở trong cái bài này được trích ra, nó nguyên thủy nó nằm ở trong cái quyển này, và chư tổ đã trích ra để mà làm thành một cái nghi đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Phật trước khi mà chúng ta vào thời kinh. Thì cái bài này tiếng Âm Hán là Pháp Luân Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhược Tán Tháng, Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Thì bài này đã được dịch ra tiếng Việt là Đấng Pháp Vương Vô Thượng, Ba Cõi Chẳng Ai Bằng, Thầy Dạy Khắp Trời Người, Cha Lành Chung Bốn Loài, Quy Y Tròn Một Niệm, Dứt Sạch Nghiệp Ba Kỳ, Xưng Dương Cùng Tán Tháng, Ức Kiếp Không Cùng Tận. Bài dịch do chư vị hòa thượng người Việt Nam của chúng ta dịch rất hay, rất sát nghĩa và rất hay. Thì cái bài này đã được đưa vào trong cái quyển tất cả, hầu như gần như các thời kinh, các cái phần nghi thức mở đầu của kinh. Thì hôm trước mình đã giải thích tới cái câu là gì? Tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y rồi, phải không? Rồi giờ tới câu năng diệt tam kỳ nghiệp. Khi mà mình trở về một niệm mình quy y thì mình có gì có thể, chữ năng này là có thể, chữ diệt ở trong cái bản quý vị đang có đó, chữ C đó là sai, đúng ra là phải chữ T. Diệt, chữ diệt, diệt T đó là tiêu diệt, phải không? Năng diệt tam kỳ nghiệp là có thể chấm dứt cái nghiệp của ba a tăng kỳ. Chữ tam kỳ này á, nó là viết tắt của cái chữ tam a tăng kỳ kiếp. Chữ tam là ba, chữ kỳ này nó là một chữ trong nguyên cái chữ của nó là a tăng kỳ. Chữ a tăng kỳ nghĩa là không thể đếm được, countless. Thường thường tiếng Phạn á, cái chữ gì mà có a đứng đầu nó thường có cái nghĩa là không. Thí dụ như là A Di Đà nghĩa là vô đó, trong chữ a đó, chữ a của chữ đó là vô đó, cho nên chữ A Di Đà dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang hay là vô lượng công đức. Hay là chữ A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái chữ a tăng kỳ, nguyên chữ của nó là A Tăng Kỳ, được viết từ cái chữ Phạn là Asankhya, Asankhya. thì chúng ta âm lại là A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ nghĩa là gì? A Tăng Kỳ là gì? Con số không thể đếm được. Rồi thêm chữ kiếp là gì? Kiếp, kiếp số không, cái số kiếp đó không thể tính được, gọi là A Tăng Kỳ. Mà ở đây á, là Tam A Tăng Kỳ, nghĩa là ba lần như vậy, ba kiếp, ba cái A Tăng Kỳ như vậy, nghĩa là con số nhiều lắm lắm, nhiều vô lượng. Tại sao, tại sao mà chúng ta quy y một niệm thôi mà diệt được, sạch được cái tội nghiệp ba, ba thời, ba cái A Tăng Kỳ kiếp như vậy? Bởi vì tất cả tội nó từ đâu mà nó sinh? Từ tâm, phải không? Khi mà tâm mình, cái chữ quy y là gì? Là quay trở về, là hồi đầu. Chữ quy y là hồi đầu, quy là quay về, y là trở lại. Nếu mà chúng ta không quy y, nghĩa là chúng ta không có quay đầu trở lại, thì chúng ta mãi mãi cứ đi vào trong cái biển khổ đó. Thường người ta có câu á, hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là thấy bờ. Cho nên thường thường ở trong các chùa, cái cổng tâm quan á, cái cổng tâm quan là ba cái cổng lớn của cái gate, cái main gate của chùa đó, thì ở cái phía mà từ bên trong nhìn ra đó, bị ở phía ngoài người ta để tên của chùa. Từ ngoài đường người ta nhìn vô cái cổng, người ta thấy tên chùa. Nhưng mà từ ở ngoài mà nhìn ra đó, thì người ta thường để những cái câu, thí dụ như là pháp luân thường chuyển, hay là phước huệ song tu. Nhưng thỉnh thoảng cũng có chỗ để một câu hồi đầu thị ngạn, nghĩa là quay đầu lại là bờ bến. Chúng ta như những người ở trong cái biển khổ, rồi tạo nghiệp, tạo hoài mà không có thấy sai, cho nên quay cứ sống sai, càng sống càng sai. Lỡ sai một lần rồi thấy lỡ rồi, thôi làm luôn. Nhưng mà cái người đó đó, họ đi hoài thì họ không thấy bến, nhưng mà chỉ cần họ chịu khó, họ quay đầu lại thôi, thì bến đó ở phía sau lưng thôi. Còn mình đi hoài thì mình càng đi thì càng ra biển, khi càng quay trở lại thì mình tấp vào bờ. Hiểu ý không? Cho nên càng đi thì càng xa bờ, mà càng chơi vơi. Vì vậy cho nên đó, cái người mà họ biết quay trở về, đó là cái gọi là gì, là cái phục thiện, là cái tốt. Cho nên ai mà làm sai mà biết quay trở lại thì người đó thấy bờ bến. Cho nên chỉ cần một niệm quay về thôi thì tất cả những cái tội lỗi đó đó nó sẽ dừng lại. Nó dừng lại để tiếp, nó dừng, nó không tiếp tục tạo. Thấy không? Và nghiệp đó đó, nó thay vì mình tạo nghiệp nữa thì bây giờ mình dừng cái đó. Ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, chúng ta tạo nghiệp rồi chúng ta sống với cái nghiệp đó. Ví dụ ha, mình có phải là tạo nghiệp làm thầy tu không? Đấy, mình đang tạo cái nghiệp làm thầy tu nè. Rồi từ sáng tới tối mình sống với cái nghiệp gì? Nghiệp của người tu. Không. Còn thí dụ bây giờ á, mình là cái người, mình tạo một cái sự nghiệp là mình thợ sửa xe, thì suốt ngày đó mình deal với cái gì? Mình deal với những công việc gì đó về vấn đề sửa xe. Như vậy chúng ta là cái người tạo mỗi cái nghiệp cho chính mình, rồi mình sống với cái nghiệp đó. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta trước hết là tạo một cái nghiệp tốt để chúng ta sống với cái nghiệp đó. Còn nếu như chúng ta biết rằng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải buộc lòng phải tạo một cái nghiệp nào đó, nhưng mà phải cẩn thận. Dù cái nghiệp chính, dù là cái nghiệp tốt, nhưng nếu chúng ta không thường xuyên tỉnh thức thì chúng ta vẫn tạo nghiệp xấu ở trong phạm vi của nghiệp tốt. Thí dụ như bây giờ mình sống trong chùa nè, lẽ ra là môi trường tốt rồi, mình tạo được cái nghiệp làm người tu rồi, sống ở trong chùa rồi, thì lẽ ra là mình được cơ hội tạo nhiều nghiệp tốt. Nhưng mà bù lại, chúng ta giận hờn, sân si, ích kỷ, nhỏ nhen, ganh tị đủ kiểu hết. Có phải là chúng ta đang sống trong một cái môi trường của nghiệp tốt, nhưng vẫn tiếp tục tạo những nghiệp xấu cho chính mình? Cho nên á, nghiệp nó nhiều loại lắm. Nghiệp là gì? Là có thói quen thôi. Nghiệp là có thói quen thôi. Cái gì chúng ta làm thường mỗi ngày nó thành nghiệp. Mà nhưng mà nếu chúng ta tỉnh thức thì chúng ta tạo nghiệp tốt, chúng ta không tỉnh thức thì chúng ta tạo nghiệp xấu. Nếu nghiệp đó, nó có nhiều cách nói lắm. Thí dụ như ba chỗ để mình tạo nghiệp nè: thân nè, miệng nè, ý nè. Đó gọi là tám nghiệp: nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Rồi nghiệp có hai loại nè: hắc nghiệp, bạch nghiệp. Hắc nghiệp là tượng trưng cho nghiệp xấu, bạch nghiệp là tượng trưng cho nghiệp tốt. Thường chúng ta gọi là ác nghiệp, thiện nghiệp. Có khi gọi là bạch nghiệp, hắc nghiệp. Rồi nghiệp á, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Cho nên nghiệp nó nhiều lắm. Rồi á, nghiệp trọng, nghiệp nhẹ nữa. Thí dụ như á, nghiệp trọng là sao? Sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu. Đó là những cái nghiệp lực nó nặng. Còn nhẹ là những cái công việc bình thường, nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng mà nhất, thí dụ cái gì mình lỡ tạo bằng cố ý, đó là nghiệp nặng. Còn mình vô tình mà cứ phạm hoài thì là nghiệp nhẹ. Cho nên chữ nghiệp nó không có xấu. Bản thân chữ nghiệp chỉ là gì? Là có thói quen thôi. Nhưng mà nếu chúng ta mãi sống với thói quen xấu thì bây giờ nó thành nghiệp xấu rồi đó. Còn nếu chúng ta cố gắng sống bằng nghiệp tốt thì chúng ta sống với cái nghiệp tốt, tạo cái nghiệp tốt. Cho nên nghiệp bây giờ mình có tin hay là không tin, chúng ta vẫn đang sống trong cái hoàn cảnh của tạo nghiệp. Cũng như chữ nhân quả, mình không tin nhân, tin quả cũng không sao, đó là chuyện của mình. Nhưng mình vẫn không sống ngoài nhân quả được. Tại vì cái đó là cái luật chung, cái luật chung thôi. Mình gieo hạt cam, hay là vô tình cái hạt cam nó rớt trong đất sân của mình, mà nó đủ duyên thì nó mọc cây cam. Mặc dù mình không hề muốn, cái cây nó nằm ở đó. Có phải không? Có nhiều khi mình đâu muốn trồng cây đó đâu mà nó lại mọc. Tại vì sao? Cái vô tình nó rớt trong cái mảnh đất đó, rồi nó đủ duyên, đủ nắng, đủ đất, tự cây nó lên. Cho nên nhân quả là cái gì đó rất thật. Mình không tin thì cái đó việc của mình. Nhưng mà chúng ta vẫn sống trong cái phạm vi của nhân quả. Bây giờ cái người đó họ không tin nhân quả đi, rồi họ đi đánh người ta đi, họ cướp của đi. Dù họ không tin nhân quả nhưng họ vẫn phải trả nhân quả, thì một ngày nào đó họ phải bị bắt, rồi tù tội vân vân. Cho nên nghiệp là cái gì đó nó rất bình thường, nó không có thuộc về đạo nào hết. Nó không phải của Đức, nó không phải của đạo Phật. Đức Phật phải chế cái đó. Nhưng Đức Phật là người phát hiện ra, Đức Phật là người nhận ra cuộc sống này có cái gì gọi là nghiệp, có cái gì gọi là nhân, là quả, là duyên. Thí dụ như mình nói có một đấng nào đó tạo ra một cơn sóng. Nhưng mà thật ra nếu mình phát minh ra cho đúng thì sao? Sóng là tại vì có gió, phải không? Ở ngoài cái biển đó, rồi nó tạo lên những cơn sóng là do có gió, chứ không phải là do ai đó tạo ra một cơn sóng. Tứ sanh chi từ phụ, thì hồi xưa cái câu là ngã kim tiệm quy y, trong cái bản này để là ngã kim tiệm quy y. Ở trong cái bản của Trung Định là gì? Tạm quy y, phải không? Chữ tạm quy là gì? Con nay xin tạm nương về thôi, cũng có đủ khả năng để mà diệt được cái nghiệp. Thì cái bài tụng mà của chúng ta tụng mỗi ngày á, thì nguyên thủy là bài đó. Còn cái bài gốc ở trong này á, là ngã kim tiệm quy y. Chữ tiệm là tạm, thấy không? Con xin tạm, con nay tạm nương về thôi, thì cũng có khả năng diệt được nghiệp của ba tăng kỳ kiếp. Xưng dương nhược tán tháng là xưng dương Phật cùng tán thán, tỏ bày hay là khen ngợi. Ức kiếp mạc năng tận, vạn kiếp cũng không cùng. Đó là cái bài mà chúng ta thường hay xưng tán Phật. Thật ra những cái bài kệ này á, những cái bài kệ mà chúng ta thường sử dụng trong những cái nghi thức, phần lớn là được trích ở trong những cái bài tụng, những cái bài kinh. Bài đó gọi là bài tán Phật, phải không? Bây giờ mình đi qua đến bài thứ 20, lễ Phật. Thường thường á, khi mà mình xưng tán xong rồi á, thì cái việc làm kế là làm cái gì? Xin đảnh lễ. Cũng giống như mình đến gặp một vị hòa thượng đi, mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên hòa thượng, bấy lâu nay chúng con được nghe đức hạnh của hòa thượng, được huân tập những cái lời dạy của ngài rất nhiều qua sách vở, qua những bài giảng, mà chúng con rất ao ước được một lần diện kiến ngài. Hôm nay chúng con đủ duyên lành được diện kiến ngài, và xin ngài hoan hỷ chứng minh cho chúng con đảnh lễ cúng dường. Thí dụ vậy đó. Đó, những cái lời mình nói nãy gọi là gì? Tán thán. Và tán thán xong rồi mình làm gì? Đảnh lễ cúng dường. Và đảnh lễ á, nó là một cái hình, là một cái cách để mình bày tỏ cái lòng cung kính theo cái phong cách của người Ấn Độ ngày xưa. Người ta quý trọng ai thì người ta đảnh lễ. Mà hầu như đạo giáo nào cũng vậy hết á, người ta đều có một cái cách nào đó bày tỏ với cái vị mà mình kính trọng. Mà thường á, bày tỏ thì chúng ta lấy cái gì để chúng ta đảnh lễ, để chúng ta bày tỏ? Hả? Lấy cái gì? Cái đầu của mình. Thí dụ như người Nhật đó, họ gặp mình họ làm sao? Cúi đầu. Phải vậy không? Người Hồng Kông á, người ta đi đám á, người ta không có chắp tay, người ta lại giống như mình đâu, ta đứng thẳng vậy nè. Thấy không? Ta đứng thẳng là ta cúi đầu thôi. Thì cái ông đó ông sướng là dắt cú cung, di cú cung. Người ta sướng. Tại vì sao? Tất cả đều lấy cái đầu mà biểu lộ cái sự cung kính. Trong văn hóa Việt Nam mình á, mình gặp người lớn á là mình phải khoanh tay, mình cúi đầu. Đó là văn hóa người Việt. Gặp người lớn là phải khoanh tay. Cho nên ở trong cái bài tán Phật á, có cái câu này, có một bài khác nữa. Huỳnh gì? Huỳnh kiên mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng quân ma, chư thiên giai cung thủ. Cung thủ là gì nè? Hay là vậy? Cung thủ là vậy? Cũng là vậy. Tại sao? Tại vì cái này là biểu lộ cái sự kính cẩn. Có những đạo người ta không có chấp tay mà người ta vậy. Ta lấy cái tay này để cúi. Người Thái Lan ta gặp mình người ta cũng chào vậy. Thấy không? Nói chung là bất cứ hình thức nào, cái tay mình thì cung làm sao làm, nhưng vẫn biểu lộ ở cái đầu là sự cúi đầu. Người Nhật là gặp mình là thôi cúi một. Người Hàn Quốc cũng vậy. Nói chung là tất cả các cái văn hóa, hãy nói sự cung kính thì lấy cái đầu làm biểu lộ. Tại sao? Tại vì cái đầu của mình á, hãy khinh á, thì nó ngẩng, mà kính á, thì nó cúi. Phải không? Thí dụ mình ghét ai, mình khinh thường ai cái nó lên vậy. Phải không? Nhưng mà khi mình kính trọng người nào, mấy đứa nhớ hồi nhỏ thầy dạy mỗi lần đi ngang người lớn phải làm sao? Cúi đầu xuống. Hồi nhỏ các thầy, các chú nhỏ đây là học mấy cái đó hết. Mỗi lần mà đi ngang, thầy đang ngồi, người lớn đang ngồi, bất cứ ai người lớn ngồi là đi ngang là phải cúi đầu. Vì cái đó là cái văn hóa người Việt. Đi ngang đâu phải cúi đầu. Cho nên bây giờ mình thành cái thói quen, đi ngang bằng Phật cái mình cũng cúi đầu. Đi ngang bằng Phật, mỗi lần từ bên này qua bên kia cúi đầu. Và thậm chí mình muốn đi ngang ai thường là mình đi phía sau. Mà kẹt lắm không có chỗ đi á, thì phải đi ngang trước mặt người ta, thì phải đi cái cách khúm núm để bày tỏ là con không có cố ý đi như vậy. Mấy chú hồi nhỏ là học mấy cái đó hết. Đi ngang người lớn là cúi đầu. Mà thậm chí mình nhận đồ của ai, cái tay này mình nhận là lấy cái tay này mình muốn tiếp bằng hai tay, nhưng mà vì nó quá xa chúng ta phải với. Mà với thì một tay nó mới đủ cái mình đưa đi, mà hai cái tay này thì mình chậm vào cái đầu mình cúi xuống để bày tỏ lòng biết ơn, làm cảm ơn. Cho nên cúi đầu là một cái nghi lễ rất là đẹp để biểu lộ cho sự khiêm cung kính. Cái lá trúc á, nó mọc thẳng vậy nè, cái lá trúc đó nó mọc thẳng vậy nè. Nhưng mà khi mà gió mà thổi lá trúc á, là lá trúc nó phất phơ vậy nè. Hiểu không? Vì vậy cho nên người xưa thường lấy cái cây trúc để biểu lộ cho người quân tử. Người quân tử á, là thẳng thắn, thẳng như cây trúc, thẳng lắm. Nhưng mà cái lòng không có độc, rỗng ruột. Mà chẳng những như vậy, rỗng cái ruột, cây thì thẳng, mà nó đều có cái mắt. Cái mắt tre, cái mắt, cái tiết. Cái đó là gì? Đó là kêu là cái tiết. Nghĩa là có cái chân mực. Cho nên cây trúc rất là hay, nó nhiều cái hình ảnh trong đó. Rồi bên cạnh đó là gì? Cái lá trúc nó thẳng vậy nè, nhưng mà hễ gió mà thổi là cái lá nó vậy nè. Tượng trưng cho người quân tử luôn luôn biết cúi đầu, biết vái chào người khác. Và dù mình có như thế nào đi nữa, cái lịch sự tối thiểu cái lịch sự tối thiểu là gì? The very standard, polite, very basic, là mình phải kính trọng người ta. Nó rất là căn bản thôi. Trong cuộc sống mà mình không có cái sự kính trọng thì nó không thể nào, cái sự liên hệ nó có thể nó đi xa hơn được. Thấy ở Việt Nam mình á, mỗi lần người ta đám cưới á, hai vợ chồng đều phải xá nhau. Cái đó là gì? Đó là tương kính chi tân. Nghĩa là vợ chồng phải có sự kính trọng như là những người bạn với nhau. Vì có kính trọng như người bạn thì vì khi mình nhận người đó là vợ chồng thì mình gọi là bạn đời mà. Cho nên mình ngoài cái nghĩa vợ chồng, nó còn có cái nghĩa là một người bạn đời. Có nghĩa là những người bạn, một người bạn đó đi với mình trong cuộc đời này và sẽ chia sẻ với mình những cái buồn vui trong cuộc sống. Cho nên phải kính trọng. Vì vậy mà không có được nói những cái lời bất kính, thô tháo. Thì thầy trò cũng vậy thôi. Người đệ tử kính thầy là một việc, đó là bổn phận. Nhưng thầy cũng phải có cái sự tôn trọng đệ tử. Ví dụ như rầy đệ tử thì không có thể nào mà la rầy giữa đám đông trước mặt mọi người. Hay là nếu có đi nữa thì cái lời lẽ nó cũng không có nặng nề. Cũng giống như cha mẹ, mình la rầy con, không bao giờ làm con mất mặt trước đám bạn của mình. Có nhiều người người ta la rầy nhưng mà ta không có kiên nể gì hết. Con tới nhà thì bất chấp, bạn bè tới nhà là bất chấp, ưng hét, ưng la là cứ la. Thì nó nói lên cái sự không tôn trọng nhau. Mà mình là người lớn mà mình thiếu cái tế nhị đó đối với người nhỏ thì tự nhiên người nhỏ nó bất kính với mình. Đó là cái chuyện trong cuộc sống nó vậy đó. Ví dụ ha, bây giờ để ý trên Tây Thiên nè, những cái khóa tu á, con chó, con mèo hoang ở đâu nó cứ kéo tới. Mà người nào mà thương nó, chỉ cần dỗ về nó, chỉ cần cho nó ăn thôi là nó biết người đó thương nó theo. Mà người nào mà gặp nó mà đánh đuổi nó, tự nhiên nó làm sao? Nó ghét. Và nó gặp cái là nó con mắt của nó nhìn khác liền, mặc dù nó là con thú, nhưng nó vẫn có cái biết của nó. Cho nên để ý con mắt của con chó, con mèo vậy. Hồi nhỏ ở xóm người ta nuôi heo, mà người nào mà đem sắt ra muống trộn với cám, người ta kêu là trộn cám heo cho heo nó ăn. Mà đem ra cho nó ăn mà đánh đập nó, trù nó nhìn với cặp mắt. Hồi nhỏ mà mình vẫn nhớ những cái hình ảnh như vậy. Mà khi mà mình con người nào mà đem ra cho nó ăn mà giống như kiểu mà thương nó đó, cái con mắt nó nhìn khác. Cho nên con thú nó cũng vậy, chứ không phải bình thường. Huống chi là con người, phải không? Con người mình cái tri giác mình còn cao hơn họ. Tại sao mình còn nói được, còn họ đó, những con thú nó nói không được, nhưng mà nó có tiếng hét, nó có một cái biểu lộ nào đó để cho mình biết rằng nó không ưng mình. Thử bây giờ mà mình con ong đó, một nó làm ổ đó, nó làm tổ đó, rồi thử mình tới mình phá cái tổ nó coi, nó rước mình chết luôn đó, phải không? Thì nó cũng biết như vậy. Vì vậy cho nên á, lễ Phật là một cái nghi thức, không phải là mình lại cái tượng đó, nhưng mà cái tượng Phật đó là một biểu lộ để cho chúng ta phát cái tâm, chúng ta làm cái việc. Bởi vì thường thường mình làm cái gì nó phải có cái đối tượng, không có thì không nói. Ví dụ như trưa hôm chiều hôm nay mà ngồi nói như vậy, mà nếu mà trường hợp không có ai hết trơn á, ngồi nói cũng được, nhưng mà cái tự nhiên nó không bằng ít nhất mình có một hai người mình ngồi mình nói, có phải không? Tại vì cái người ta nhìn mình nhìn người ta mình nói, thì tự nhiên nó có cái gì đó nó giao cảm. Thì cái tượng Phật, chúng ta biết rằng Phật không có ngồi trong cái tượng đó, Phật không ngồi trong tượng đó, không có Bồ Tát nào ngồi trong cái tượng đó hết á. Nhưng mà khi tâm của chúng ta quán tưởng về cái đức đưa tự hạnh của Phật, chúng ta ấn vào trong cái bức tượng đó, thì bức tượng đó bây giờ trở thành cái đối tượng để giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta phát khởi. Cho nên nhớ không, Ngài Huyền Trang nói với ông vua đó, khi mà ông vua cũng nói trẫm không kính mấy thầy, trẫm chỉ kính Phật kính Pháp thôi, còn các thầy trẫm không kính. Tại vì có những ông thầy không đàng hoàng. Thì Ngài Huyền Trang mới nói, khi mà trời hạn hán, hoàng thượng muốn cầu mưa, hoàng thượng phải làm con rồng bằng đất để cầu mưa. Khi mà hoàng thượng muốn lạy Phật, hoàng thượng phải tạc một tượng Phật để hoàng thượng lạy. Tượng Phật bằng đồng, bằng đất, bằng gì cũng biết, họ không có cho được hoàng thượng cái phước nào hết, họ không có ban phước được cho hoàng thượng. Nhưng chính những cái tượng Phật này đã giúp cho hoàng thượng tạo phước. Họ không có thể ban được cho mình, nhưng mà họ có thể giúp cho mình tạo phước. Bây giờ mình nói một cái ví dụ nha. Thí dụ như bây giờ bác sĩ gặp bệnh nhân, bệnh nhân á không thể dạy cho bác sĩ được cái nghề làm thuốc, nhưng mà bệnh nhân có thể giúp cho bác sĩ kinh nghiệm nhiều hơn trong phương diện trị bệnh, tìm bệnh và cứu chữa. Tại vì cứ mỗi một lần đến một bệnh nhân thì bác sĩ lại thêm kinh nghiệm. Ví dụ khác nữa, cái tượng Phật đó đó không có cho mình được cái phước gì hết. Nhưng mà bây giờ mình muốn có phước thì mình phải tập làm sao? Tập khiêm cung, tập cung kính, thì nhờ cái tượng đó mà chúng ta tạo được cái phước. Bây giờ nói một cách gần nè, quý thầy quý cô ngồi đây, quý Phật quý vị ngồi đây, quý vị không có giúp, không có cho thầy cái sở học được, nhưng mà nhờ quý vị, phải không, mà thầy có cơ hội làm gì? Phát huy thêm cái sự học tu của mình. Không có quý vị chịu học, thầy đâu có chịu nghiên cứu, phải không? Thành thử quý vị không cho, nhưng mà quý thầy có thể giúp cho thầy tạo thêm được cái nguồn đó. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên á, mình lại Phật không có gì gọi là mê tín hết. Nhưng mà thầy nhắc lại á, là khi chúng ta làm việc gì, chúng ta phải hiểu chúng ta đang làm gì. Thì vì chúng ta hiểu việc, cho nên chúng ta có tượng Phật thì chúng ta lại. Mà lỡ không có tượng Phật lại được không? Cũng được như thường. Vì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa rồi, thì chúng ta không chấp mê phải là tượng Phật. Thí dụ như mình mở một cái đạo tràng, nếu nói là mình lại Phật á, mình là người tu mình hiểu rồi đó, cái tượng Phật nhỏ chừng gang tay với tượng Phật bự nó có khác gì không? Đâu khác gì đâu. Nhưng mà chúng ta, thí dụ bây giờ chúng ta đang chưa thỉnh được cái tượng Phật lớn, để cái tượng Phật nhỏ cũng chẳng sao. Nhưng mà lớn nhỏ đây là cái gì? Chẳng qua là vì cái cơ sở nó to, chúng ta làm cái tượng lớn để nó tương đồng và đồng thời nó rõ nét, để cho mọi người xa gần, đứng sần đứng xa có thể nhìn thấy được cái thân tướng của Phật. Vừa thờ Phật mà vừa trang nghiêm cái nơi chốn đó. Chứ thật sự mà nói thì tượng Phật nhỏ cũng chẳng có gì. Chúng ta không cần phải đổ đường đi bao nhiêu tiếng, phải đem nhất định phải cái tượng đó về. Mình nói như vậy rồi thì chúng ta hiểu. Thí dụ mình cúng cũng vậy, ở cái mặt hình thức thì chúng ta bày món này món kia, nhưng mà thí dụ ở một cái hoàn cảnh là chúng ta không có món gì để cúng, một ly nước lọc thôi cúng được không? Vẫn được. Thế đó là chúng ta hiểu việc chúng ta làm. Chúng ta không, chúng ta biết hết tất cả mọi cái hình thức sung túc hay là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta có khả năng làm được những cái hình thức nào đó khả dĩ, chúng ta cứ làm. Nhưng mà lỡ chúng ta ở một hoàn cảnh nào đó không được, chúng ta vẫn không có gì khó chịu hết, vì chúng ta biết được chúng ta đang làm cái đó. Nếu mình làm được như vậy mới gọi là tinh thần của tùy duyên nhưng bất biến. Bất biến là cái đó nó không thay đổi, cái cốt lõi nó không thay đổi. Vì vậy mà đối với một cái người học Phật á, trước hết là chúng ta phải nắm được cái ưu điểm, cái then chốt đó. Mà nắm được cái then chốt đó rồi, chúng ta tự tại nhẹ nhàng trước mọi cái vấn đề lắm. Có cũng được, không có cũng không khổ. Còn có nhiều khi mình học mình chưa thấu đáo thì mình nói phải cái này phải cái kia. Ví dụ như là cúng cô hồn, thầy đã nói nhiều lần, có muối gạo cũng được, không có cũng sao, mà tại sao phải cúng muối gạo? Tại sao phải cúng cô hồn có muối gạo? Tại vì mình là người Việt Nam, mình ăn gạo thì mình cúng gạo. Ví dụ như bây giờ mình chưa hề sanh ở nước Việt Nam, mình không hề biết gạo, mình để lên một cái hộp cereal được không? Cũng được. Vì mình ăn cái gì mình cúng cái đó. Nhưng mà cái quan niệm của người Á Đông, người nhất là người Việt của chúng ta, sống bằng lúa gạo, sống bằng cơm. Vì vậy mà khi nói tới vấn đề cúng, nghĩa là một cái hình thức cung cấp cho nó đủ, thì không gì ngoài cơm. Cho nên chúng ta nấu cơm, nấu cháo. Chứ còn bây giờ nếu mà mình ở trong một hoàn cảnh cô hồn Mỹ không, mình cúng cháo họ không biết ăn gì, ăn pizza. Rồi ra chợ mua pizza về cúng. Thí dụ như mình bước lên xe của Venerable Nguyên Tạng là phải có chai Pepsi gì đó là Venerable Happy rồi. Đó. Thì người ta cái lễ mà. Thật ra cái người mình hiểu được tại sao chúng ta bậy này bậy kia. Đó, thí dụ như cái truyền thống của người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam, người Hoa mình rất là trang trọng trên bàn thờ. Vì vậy mình làm gì cũng hai hết á. Hai ly nước, không thôi thì ba chung, hai dĩa trái cây, hai bình hoa, mình rất là trang trọng. Nhưng nếu đi qua Hàn Quốc, kiểu cách của họ khác. Kiểu cách của họ khác. Thậm chí mà đi qua bên Tích Lan coi, cái bình cắm nhang của họ nó cũng khác nữa. Mình nữa ha, là phải một cái bình thiệt đẹp để ngay giữa nè, rồi cắm cái nhang thế này đó. Đó là cái văn hóa của mình. Nhưng mà người Tích Lan không cần, thắp lên cây hương bỏ vô trong cái bình nào đó cũng được. Đi vô mấy cái chùa Nam Tông của người Tích Lan, người Thái rồi coi, ở dưới đất nè, lư hương để bạc dưới đất, cái đèn cắm một cây cũng được nữa. Tại vì họ quan niệm là cái cách đó là cái cách hồi xưa thời Phật đó, tới trước Phật là cung kính như vậy. Còn mình đó là cung kính kiểu cung đình, cho nên cái gì cũng phải trang trọng, để lên kệ, lên ghế, lên dĩa trái cây, rồi để lên chân gỗ rồi đó, cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm. Nhưng mà hoàn toàn Phật không có đòi hỏi gì cái gì về mình hết đó. Cái đó là tự lòng của mình. Thì vì chúng ta hiểu như vậy cho nên lỡ không có cũng không có gì trở ngại, không có thiếu đủ gì ở đây cả. Cho mình hiểu được như vậy thì mình sẽ, cái gì gọi là tự tại? Tự tại là gì? Take easy, take it easy. Nothing có thể extremely serious mà nó làm nó suffer mình. Nhưng không thể chưa cố gắng mà cứ cái gì cũng nói thôi kệ đi, đại khái không được, phải không? Chúng ta cũng phải cố gắng. Rồi khi nào không được thì chúng ta mới tính sao. Chứ không thể nào mình nói là nói như vậy, nhưng mà cuộc sống thì chúng ta phải đặt cái nền tảng là chúng ta cố gắng trước. Chúng ta tạo duyên trước, còn không được mới tùy duyên nha. Nhớ chưa? Phải tạo duyên, không được mới tùy duyên. Chứ không có được là mở miệng ra là tùy duyên. Cái gì cũng tùy duyên thì có duyên gì đâu nó có. Phải không nào? Thí dụ như chiều nay thầy nói thôi tùy duyên đi, mấy đứa nào thích học học, thầy bảo đảm đứa nào lên đó. Bắt buộc phải lên học. Thì bắt buộc lên học là thầy bắt buộc lên. Trong bụng là buồn ngủ dữ lắm mà. Từ sáng tới chiều là bắt gì vừa tụng vừa học liên tục. Người dạy thì cũng mệt mà ta không mệt. Còn mình chỉ còn học. Nhưng mà nhớ là đừng bao giờ mình nghĩ ô cái đó tôi biết rồi. Không phải. Mình chỉ mới có biết rồi chứ chưa biết hết. Ví dụ như hỏi có bao giờ biết nấu ăn? Dạ tôi biết nấu. Tức là tôi biết cái công thức nó vậy đó. Nấu ăn là gì tôi biết. Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ được nấu hay là biết cách nấu. Cho nên đừng bao giờ nói cái đó tôi biết rồi tôi khỏi cần học. Không. Có thể là mình chỉ mới biết thôi. Rồi cái biết đó nó chưa có rồi đâu. Chữ rồi là gì? Khi nào mình biết hoàn hảo mới kêu rồi. Hay là thậm chí giờ tạm gọi là rồi đi, nhưng mà có biết hết đâu. Cho nên phải học là vậy đó. Rồi học đi học lại, rồi mỗi lần học là mình sẽ có cái mới để mình ôn tập. Đó là mình nói về cái lễ Phật. Thì khi mà mình lễ đó là mình đứng hình chữ V, phải không? Nhớ không? Đứng hình chữ V. Tại sao? Cái này, cái thế đứng này là thế đứng chữ bát. Chữ bát là số 8 đó. Nó vững hơn là mình đứng vậy nè. Hai cái chân mình đứng vậy nó xô ngã liền. Bẹt bẹt vậy nè. Vậy sao? Mình đứng như vậy nó vững, phải không? Còn mình đứng vậy là không được. Đứng vậy là cái đứng nó không tự nhiên. Cho nên hai cái chân mình đứng, thấy Phật không? Thấy cái tượng Phật ta làm không? Không có Phật nào mà đứng ngang chặn vậy chứ. Vị nào cũng đứng vậy. Mà hơn nữa khi mình đứng như vậy á, vậy nè, nghĩa là hai cái chân mình nó khép lại, tôn nghiêm. Việt Nam mình mà đứng vậy kêu đứng chàng hãn. Đứng chữ V là đứng hai cái chữ cái chân. Cho nên khi tay của mình chấp á, cũng thẳng như vậy, không cao dày mà cũng không quá thấp, ngay cái trung tâm này của mình. Và mình hiệp thập, tức là mình 10 ngón tay mình hiệp lại. Chưởng là, cái này là một cái chưởng, là bàn tay. Hai cái bàn tay hợp lại gọi là hợp chưởng hay là hiệp chưởng. Cái mão mà quý hòa thượng đội đó, cái mão đó gọi là mão gì? Mão hiệp chưởng. Có thấy cái mão đó chưa? Thấy không? Cái mão cao cao quý hòa thượng hay đội đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, là mão hai bàn tay nè. Cái mão đó là mão đặc biệt của người Việt Nam. Mão đó là mão của Việt Nam đó. Mình đi mấy cái nước Phật giáo khác đâu thấy, phải không? Có thể các vị đổi cái mão tỳ lô. Cái mão như Ngài Địa Tạng đó, cái mão đó là Tàu có, Việt Nam có, Tây Tạng có. Nhưng mà không có cái nước nào có cái mão hiệp trưởng hết đó. Mà ngày xưa là các vị quốc sư mới đổi. Tại vì quan thì vô triều đều có mão. Cho nên các ngài tạo cái mão là để cho quý hòa thượng đi vào trong cung thuyết pháp. Chờ sau này những cái lễ nghi gì quan trọng thì đổi mão. Cái mão đó không phải giống cái nón. Ở theo cái phong tục của người, cái lịch sự thế thường á, đi vô nhà người ta không có được đội nón. Thậm chí vô ngồi ăn cơm không có đội nón. Thấy không? Đi vào những cái lễ nghi mà đội nón là sao? Không có lễ nghi. Nhưng cái đó không phải cái nón. Cái đó là cái mão lễ, tôn trọng mới đội cái đó. Hiểu ý không? Cho hai cái nó khác. Mình kính trọng cho mình làm lễ. Cho nên thí dụ mình đến mình cúng cho một vị hòa thượng, trong cái trang trọng đội cái mão đó. Nhưng mà không ai mà đi đội cái mão đó mà lại đứng bằng vong cúng linh hết á. Trừ khi nào mình muốn khoe, rồi mình muốn làm màu, muốn làm nổi gì đó, mình đội cái mão lên, mình đứng bên bằng linh mình cúng. Đứng ở trước bằng linh cúng nó cũng có trường hợp, chứ không phải là những cái bữa cơm cúng bình thường đội cái mão đó. Cho nên á, y khi mình lên tụng kinh là phải đắp y, vì đó là cái lễ phục chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật. Đi lên tụng kinh là đắp y, và một ngày mình đắp ít nhất một lần hai lần cái y đó, thì thứ nhất khi mình lễ Phật tụng kinh thì công đức nó tích tụ vào cái y đó, và thứ hai là gì, mỗi lần chúng ta có đắp y là có sự nhắc nhở. À, vì vậy cho nên á, khi mình lễ Phật là mình bày tỏ cái lòng. Hôm nay mình sẽ không vào trong bài, mình chỉ nói cái phần ý nghĩa của sự lễ Phật. Bây giờ á, lễ Phật có 5 công đức. Thứ nhất là đoan chánh. Đoan chánh là gì? Đẹp. Người mình đứng ngay ngắn đẹp là đoan chánh. Chữ đoan là đoan chánh, là mình ngay ngắn. Mà thật sự như vậy, không ai mà đứng lễ Phật mà ngã ngớn hết trơn á. Người nào đứng trước Phật đều cũng phải tôn nghiêm. Cho nên mà mỗi khi mà chúng ta đắp cái y vào rồi lên chánh điện, mình phải đứng cho trang nghiêm, đứng cho ngay ngắn. Thậm chí mà nhiều lúc mà đứng đắp y mà giỡn hớt cười, thầy cũng không thích nữa. Nói chuyện ồn ào, giỡn cười sùm đó là không được. Khi mình đắp y lên rồi là mình phải trang nghiêm. Nhớ hôm trước mình nói không? Mình bước ra ngoài đường á, 10 con mắt ngó mình, 10 ngón tay chỉ mình. Chỉ cần bước ra đường cái thôi, bao nhiêu con mắt ngó mình, bao nhiêu cái bàn tay chỉ về mình. Cho nên á, khi mà mình đứng mình lễ Phật là mình trang nghiêm vậy nè, thì tự nhiên nó riết nó thành một cái thói quen rồi, là mình được cái phước gì? Đoan chánh. Thứ hai là mình được cái, tại sao mình đoan chánh? Vì đứng trước Phật mình đoan nghiêm như vậy đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là mình được cái giọng, cái tiếng tốt, cái âm thanh tốt. Là vì sao? Vì chúng ta thường hay dùng cái âm thanh mình để mình ca ngợi Phật. Thôi bây giờ mình nói thực tế nè, khi mình sướng những cái bài kệ, mình sướng những cái bài kệ tán Phật, có phải là lúc đó là mình ngân nga không? Rồi mình ngân nga thì lâu ngày mình được cái gì? Được cái giọng tốt. Đơn giản vậy thôi. Mà đó là cái lợi ích thứ hai khi chúng ta tụng kinh sướng, sướng mà cả ca ngợi Phật. Thí dụ mỗi ngày mình đọc cái bài kệ, nhưng mà khi mình nhớ là mình đọc cái bài kệ nào mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của nó. Để làm chi? Để khi mình tụng cái tâm mình giao cảm với cái lời kinh. Thí dụ cái bài kệ này nè: Tâm Thế Tôn mãi trần chẳng bận, Thân Thế Tôn vô lượng phước lành, Từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con kính lễ chí thành quy y. Khi mình đọc cái bài lên, tự nhiên mình cảm theo cái bài đó. Tâm Thế Tôn mãi trần chẳng bận, tức là cái tâm của Phật á, một hạt bụi cũng không dính. Tâm Thế Tôn mãi trần chẳng bận. Khen tâm rồi phải không? Giờ khen thân nè. Thân của Ngài vô lượng phước lành. Tại sao gọi là vô lượng phước lành? Đoan nghiêm. Ai nhìn thấy tướng, thấy danh của Phật cũng đều phát tâm hết. Bây giờ mình nói đơn giản, trên thực tế có phải mình thấy người nào mà đẹp mình thích không? Mình thích nhìn không? Đó là mình đơn giản cái mà căn bản nhất thôi. Đi ra đường cái hoa đẹp mình cũng thích ngắm. chạy xe ngang cái nhà nào đẹp cũng thích nhìn. Người ta vẽ cái bức tranh nó đẹp, mình thích ngắm, thích nhìn, thích ngó. Nói chung là cái bình thường của chúng sanh, cái gì mà đẹp thì chúng ta lại thích. Thì đối với Phật, Bồ Tát cũng vậy. Cái gì mà đoan nghiêm thì chúng ta thích. Cho nên Đức Phật có cái thân tướng tốt thì mình nhìn tự nhiên mình cảm. Thân của Ngài vô lượng phước lành, nhưng mà muốn được cái phước thân tướng đó không phải tự nhiên mà có, mà chúng ta phải huân tu để có được cái đó. Ví dụ như cái người mà người ta sống, người ta có cái tâm từ bi, thì sống với cái tâm đó lâu ngày rồi, ánh mắt của họ nhìn, cái cử chỉ của họ vân vân đều lộ toát lên cái nét từ bi. Dù họ chỉ đi tới ngang mình thôi, họ vẫn toát lên được cái vẻ từ bi. Cho nên tâm Thế Tôn mảy trần chẳng bận, thân của Ngài vô lượng phước lành, từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con kính lễ, hay là chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Đó là bài kệ tiếng Việt Nam hoàn toàn. Và khi chúng ta đọc lên thì cái tâm của chúng ta duyên theo cái lời sướng đó, và tự nhiên mình thấy hạnh phúc. Còn ví dụ như mình hiểu được câu tiếng Hán, mình đọc tiếng Hán mình mới cảm. Còn mình không hiểu nó nói gì, cái mình đọc chứ mình không hiểu gì hết. Thí dụ như mình đọc năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, đọc vậy thôi mà không cảm vậy đó. Nhưng mình đọc tiếng Việt: Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, vân vân. Cho bây giờ mình, thứ hai là phước, phải không? Thứ nhất là được đoan chánh, phải không? Thứ hai là giọng nói mình hay. Cho nên cố gắng tập tụng kinh cho nhiều, để mình có được cái giọng tụng tốt. Người nào muốn tụng kinh hay là chịu khó tụng kinh. Nhưng mà chịu tụng kinh đó là thứ nhất là chịu khó tụng, thứ hai là chịu khó luyện giọng. Thấy không? Cái bài nó lên nó xuống, mình đọc cho nó ngân nghe, ta nghe ta phát tâm ta tu theo. Ví dụ như mình có cái giọng mà ví dụ có một hôm á, bà thượng giỡn á, cái ngày mới nói trời ơi tôi nghe nó tụng kinh cái tôi muốn nghỉ tu. Cho nên chịu khó luyện giọng. Bài nào là thí dụ hồi chiều là cái bài hồi chiều thầy ngồi sao thầy nghe kinh rất là hay. Tại sao? Tụng có âm, có điệu, có chuông mỏ, nó nhịp nhàng. Tự riết lâu ngày cái mình được cái phước. Mình thí dụ thầy đó, ở chùa thì nghe này cũng hoan hỷ nữa. Có phước không? Hồi chiều này có phước. Thí dụ thầy nghe trời ơi trời, nó tụng gì vậy trời. Là mình hết là mình bực rồi, phải không? Còn tụng hồi nay tụng kinh hay quá, thích nghe quá. Cho nên mình tụng sao mà người ta chưa hiểu mình nói gì, nhưng mà cái âm điệu làm cho người ta. Vì vậy mà người ta hay trong Phật giáo mình nó có cái ngũ minh đó, nó có một cái gọi là thanh minh đó. Thanh minh là gì? Là về âm thanh, phải không? Về âm thanh, âm nhạc rồi đó, thanh minh. Rồi thứ ba là gì? Cái phước thứ ba là gì? Thứ ba là nhiều của báo. Chúng ta có được cái phước á, có được những cái đời sống vật chất tốt. Cái chỗ này phải hiểu là đừng có nghĩ rằng ô cái này là mình được của cải vàng dòng, không phải. Ý nói là vì chúng ta phát tâm cúng dường. Ví dụ như mỗi lần mình lên Phật này, mình thắp cây hương nè là cúng hương, phải không? Cúng hương nè, thắp cây đèn là cúng đèn nè. Hay là thậm chí bây giờ mình không có thắp đèn cầy, nhưng mình bật đèn điện lên cho nó sáng, chỗ đó cũng là một hình thức cúng đèn. Cho nên cúng Phật á, mình cúng được mấy thứ nè. Cúng nhang nè, là hương đó. Cúng đèn nè, cúng hoa nè, cúng quả nè. Cúng là lời kinh mình tụng nè, gọi là nhạc á, cúng nhạc đó. Cái thứ sáu là gì? Mình cúng đồ. Chữ đồ là gì? Tức là những cái vật, thí dụ như là bánh kẹo, bánh trái mình đem lên đó, những cái đó là đồ đó. Rồi ví dụ như bây giờ mình á, không có cái gì cúng Phật hết, không có nhang đèn có gì hết, mình cúng được cái gì? Cái chắp tay đảnh lễ, cái này cũng là cúng. Cho nên rất là nhiều món để mình có thể cúng Phật. Ví dụ về nhà nào không có thể đốt nhang được, tại vì con cái bị bệnh, hay là cái bây giờ nhang quá chất nhiều, mình thắp không nhiều được, khỏi cúng nhang, thì cúng đèn. Không cúng đèn được nữa, cúng trái cây, cúng hoa. Mình có nhiều món cúng, không cúng được cái này, cúng cái khác. Và thậm chí bây giờ mình không có cúng được cái gì hết, mỗi ngày đứng trước Phật đọc một cái bài ca ngợi Phật rồi đảnh lễ cũng là cúng. Cho nên mình được cái phước là, thí dụ mình ở đây đó, mình cho cúng trái cây. Vì mình có cúng trái cây cho nên Phật tử mới mua trái cây lên cúng. Rồi người ta cúng trái cây xong, người ta để lại, có phải mình hưởng không? Để mình nói, mình đem cái ví dụ vậy đó. Thì như vậy mình có cúng thì người ta mới, mình mới có hưởng. Cái phước nó, thí dụ bây giờ ở đây mình cấm đi, mình nói chùa tôi không có cho cúng bông, cúng trái gì hết, thì mãi mãi mình không có gì để ăn luôn nữa chứ đừng. Tại vì mình không cho cúng thì người ta, mình không có cúng thì mình cái phước không có. Ở đây cái trường hợp là có cúng thì người ta mang tới cúng. Mà người ta mang tới cúng là cái phước rồi. Là mình nói ví dụ để cho đại chúng có thể hình dung ra được. Chứ không có thấy cái gì là xa, nó ôi lại Phật không mà phước vậy sao. Sự thật là vậy đó. Nói một cách khác nè, mình có cho người ta ăn thì mình mới có ăn. Thì mình có cho người ta ăn thì mai mốt ta lại đem cho mình nữa. Rồi, cái đó là cái thứ ba phải không? Cái thứ tư là gì? Chỗ sinh cao sang, vì khi thấy Phật lòng không nhiễm mắt. Khi mình nhìn Phật á, tâm mình không có khởi nhiễm ô. Còn mình nhìn cái khác có thể, mình sanh tâm nhiễm ô. Còn khi mình đứng trước những cái hình thánh thiện là không, mình không có thể nào sanh tâm nhiễm ô được. Phần lớn là những cái hình ảnh thánh thiện luôn luôn đúc cho mình khởi cái tâm thánh thiện. Thậm chí mình nhìn những cái câu kinh người ta chép ra, tự nhiên lòng của mình cũng duyên theo cái lời kinh đó. Cho nên rồi cái phước của mình là sao? Luôn luôn sanh ở những chỗ đàng hoàng, những cái chỗ mà không phải là người ta lúc nào cũng nói tục chửi thề để cho mình phải huân những cái chữ, những cái câu đó. Cho nên mình biết á, thí dụ bây giờ đời này á, mình sống trong một cái môi trường không có những cái tiếng xấu ác là mình biết đó là cái phước của mình, chứ không phải đơn giản đâu. Còn mình sanh ra một cái xóm nào đó mà trời ơi quá chừng những cái lời mà chửi bậy, chửi bạ mỗi ngày, thì đó là cái duyên mà mình phải tu dữ lắm. Nói như vậy không có nghĩa là mình tự than thân trách phận, nhưng mà mình biết rằng ở cái nơi chốn đó chúng ta phải tu dữ lắm, bởi vì không thôi là nó bị lôi. Phải không? Chứ không phải là mình chê cái chỗ đó, nhưng mình biết rằng mình ở môi trường đó thì mình rất là khó. Ở đây á, người Mỹ á, họ có một cái quy định, chỗ nào là khu vực dân cư là dân cư, chỗ nào là business á, là làm ăn thì mới cho làm ăn. Không có giống Việt Nam. Mấy đứa có về Việt Nam, mấy đứa sẽ thấy rằng cái nhà mình ở, mình thích mở quán cà phê là mình xin phép cũng mở được. Mình muốn làm gì được, cho nên nó hỗn tạp, nhà dân mà có quán nhậu, nó tùm lum hết. Cho nên có nhiều khi nhà mình là ở sát dách của một cái tiệm mà người ta chơi game, bắn nhà hát nhạc. Ở đây quy định đàng hoàng, chỗ nào là residential, chỗ nào business là business, chỗ nào là industrial, chứ không có tạp nhạp vô. Mà lỡ nè, thí dụ vô mình đây nè, thấy không, mình là mình hên, mình xin phép mình cất ở cái khu dân cư như thế là mình hên. Mình xin phép mà người ta cho, là vì sao? Dân ở đây người ta không chống, tại vì chính phủ gửi thơ 200 mét mỗi một phía. Phía trước chùa mình 200 mét, phía sau chùa 200 mét, bên trái 200 mét, bên phải 200 mét. Nếu trong vòng 2 tuần không ai chống gì mình hết thì mình mới được giấy phép cất chùa. Còn nếu như có một cái thơ nào họ gửi lên đi, họ nói là tôi chống cái chuyện này, tại vì ở người ta có thể làm ồn, thì mình phải đi ra ngoài hội đồng thành phố, City Hall, để mình, nó kêu là hearing á, là mình phải đi ra và mình giải thích, rồi mình bảo đảm gì trong lưng hết. Thầy nó nói đừng có nói chi mình sanh ra một cái nơi nào, mình ở một cái nơi mà nó không có một cái quy định, không có cái quy hoạch nào cho nó rõ ràng, ai muốn làm gì làm thì cũng khổ luôn. Đó. Hồi trước cái chùa Trúc Lâm mình á, lúc mình mua cái apartment, tức là cái chung cư á, ở đường 108, 106, 108, thì ở sát bên con đường, băng qua con đường vậy thôi, một cái con đường vậy thôi, là một cái quán bar. Mà cái phòng của thầy là nó hướng cái cửa vậy đó. Trời ơi, không có đêm nào mình ngủ yên hết. Tại vì quán bar là nó bắt đầu nó mở từ tối, phải không? Bắt đầu mình tụng kinh xuống một cái rồi là nó rầm rầm, nó nhạc, rồi nó nhậu, nó hét. Có bữa nó chui vô chùa luôn. Có bữa nó chui vô trong chùa. Cho nên hồi nhỏ hồi đó thầy ở đó, chiều tối nào thầy cũng có đi xuống thầy canh. Đó, rồi có bữa mấy ông da đỏ ông xỉn, ông vô trong cái nhà, ông trốn trong cái góc ông ngủ. Rồi đêm nào canh mà mình sợ muốn chết. Lúc đó mình mới có 15, 16 tuổi mà đêm nào cũng phải đi cả cáp bạc để mà canh mấy cái người đó, đâu có ai đâu. Thầy viện chủ thì cứ ở trong phòng một mình là phải take care hết mọi chuyện từ trong ra ngoài. Trời ơi, tối ngủ mà hai cái hộ quê làm hai cửa, nhét hai cái chốt cửa vô nữa chứ. Mà như vậy là cũng không đúng luật nữa. Làm vậy lỡ mà quả quạng là làm sao. Nhưng mà sợ quá, năn nỉ mấy chú làm cho hai cái chốt, hai đầu hô quê. Mấy đứa biết cáp bạc không? Nó có hai cái hô quê đó, cái đầu. Rồi làm hai cái chốt cho đó. Mà mỗi lần mà mấy người inspect họ tới là mình sợ. Tại vì họ thấy được cái đó là họ la. Hồi đó mình bị đuổi. Lúc mình ở cáp bạc đó được một năm là bị đuổi. Cái lúc đó mới nhắm một cái ho ở đường 95 mình nè. Mà chỗ đó là trời ơi, anh chị nhiều lắm. Mà lúc đó có một cái ho chỗ đó nó bán rẻ lắm. Thầy nói với sư ông, nó thôi mình mua chỗ đó đi. Sư ông mới nói trời ơi, mua ở chỗ đó là sao được. Da đen, da đỏ, da tùm lum nó nằm ở đó la liệt làm sao. Thầy mới nói thôi kệ, mình mua về mình độ nó. Sư ông nói nó chưa độ, con chưa độ được nó mà thầy thấy nó độ con rồi đó. Đó, rồi cái môi trường. Cho nên tâm mình vững là một chuyện, thì lỡ mình ở trong một cái hoàn cảnh đó thì mình phải giữ cái tâm mình như thế nào để mình không bị cuốn hút. Cuối cùng là hồi nãy là cái thứ tư phải không, cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là mình được sinh về cõi trời và phép niệm công đức Phật tự nhiên như vậy. Tức là mình được sinh về cái cõi lành. Vì sao? Vì hằng ngày cái tâm mình tưởng đến Đức Phật hay là những cái gì nó cao thượng. Khi mà chúng ta đứng với Đức Phật, chúng ta đọc những lời, chúng ta tán thán, là cái lâm tâm mình hướng về cao thượng, thì mình được cái phước sanh về chỗ cao thượng. Cái đó là năm cái công đức của người lễ Phật. Rồi ngày mai mình sẽ nói về 7 cái lễ. Nhưng mà cái đó mình đã học nhiều lần, chứ mình nói về cái lễ thì chúng ta nói sơ qua một cái trước khi chúng ta vào bài. Rồi hôm nay mình nói tới như vậy là năm cái công đức lễ Phật. Rồi chúng ta nghỉ. Pháp môn sinh nguyện hồng ơn, sinh nguyện đền phiền não, sinh nguyện đoàn quả Phật, sinh chứng